Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2010. Hôm nay là ngày cuối tháng Giêng. Tính ra thì tôi đến đây tham dự những ngày tất niên của các vị chắc cũng được đôi ba lần. Mấy lần rồi? Ba lần. Thưa các Phật tử, là thầy trụ trì đây có nhiều cái điều đáng nhớ và có một cái ấn tượng rất là khó quên nơi tôi, đó là có một điều rất đặc biệt, không biết các vị có nhận ra hay không. Cái gì đặc biệt? Có một lần tôi cười thầy, hỏi thầy chứ bữa nào mình đi, ông nói mời đi á thầy. Tôi nói người ta không có nói mời đâu thầy, người ta nói mai chứ không có nói mời đâu. Thầy thì thưa các vị rất là vui, những cái ngôn ngữ nó rất là đặc sắc của miền Nam dường như thầy giữ nguyên nha. Đành rằng dân đi học đi hành, đành rằng sống ở Mỹ rất là nhiều năm, thế nhưng mà mời là mời rồi chứ không có ngày mai. Và thưa các vị, tôi thì lang thang đó đây đã nhiều, cho nên cái ngôn từ tôi sử dụng đó nó hơi khác thầy, có những từ nó lai hơi nhiều, và lâu lâu tôi mới nghe được một cái từ và nó gợi nhớ quê hương. Ví dụ có một hôm có một đứa đệ tử nó ở Mỹ này thôi, hỏi nó chứ con có thể giúp thầy phụ trách một cái lớp để dạy các em bé Mỹ này được không? Nó thưa thầy được, có điều đứa nào nó khó dạy quá thì con sáng nó một bạt tay. Tôi nói trời, ở đâu con học được cái từ ngộ vậy? Nó nói thưa thầy con về Việt Nam con học được cái từ sáng một bạt tay. Và thưa các vị, có khi mấy chục năm rồi mình mới nghe lại. Nó rất ư là quê mùa, rất ư là mộc mạc. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên hồi mấy phút trước, anh Nam anh vô thăm tôi, anh nói thưa thầy, chùa thì nhỏ và xa xôi với chỗ con ở, thế nhưng mà cứ mỗi lần lễ lượt con hay tìm về đây, do vì ở đây có cái không gian, cái không khí rất là ấm cúng và thân tình. Và tôi để ý là mấy năm đi qua rồi, cứ mỗi một ngày lễ tất niên thầy tổ chức thì cũng ngần ấy khuôn mặt, mà cũng các bà cụ còn sống, và cái sinh hoạt của chúng ta nơi đây nó rất là đầm ấm và thân tình. Cái điều này dường như cũng khó tìm được những nơi khác. Đời sống nơi đất Mỹ này thưa các vị, dù rằng các thầy ở Việt Nam qua đây, có khi cái sự xuất thân của các thầy không phải là cao sang quyền quý chi, cũng nhà quê chân đất giống như tôi thế thôi. Ấy vậy mà rồi sống ở đây chừng 5 năm, 10 năm, các thầy lột xác mất, trở thành một người rất là sang trọng, cầu kỳ, cách biệt vô cùng đối với Phật tử. Rồi chùa cao Phật lớn thì các thầy lại làm ra một cái cung cách nó khác biệt thêm nữa, nó tạo một khoảng cách rất là xa. Trong khi thưa các vị, là Phật tử chúng ta ở miền quê Việt Nam thì đa phần người thành phố cũng nhiều, thế nhưng mà cái tình quê bao giờ nó cũng đậm đà. Ví dụ như cái tình quê không đậm đà thì các vị tìm làm gì đến những cái chùa Việt Nam, nghĩa là cái chất của Việt Nam, dù rằng chúng ta có đổi thay trăm lớp nhưng mà cái chất bên trong nó vẫn còn. Do vậy cho nên những cái điều đáng nhắc, đáng nhớ đây đó là ở nơi thầy trụ trì đây có những cái từ mà thầy không có thèm thay đổi. Thầy biết đổi thay, biết làm cho nó theo kịp với nhịp sống chứ. Thế nhưng mà ông cứ hỏi chừng nào đi thầy, mời đi thầy, rất là tự nhiên, rất là bình thường. Và lâu lắm tôi mới gặp những cái từ nó làm cho cái tình quê hương của mình nó dâng lên dạt dào vậy. Cho nên cái điều đáng mừng là nhiều năm đi qua, cứ mỗi một ngày tất niên thì chúng ta lại gặp nhau trong cái không khí đầm ấm, trang hòa của cái niềm vui trong một cái chùa nhà quê như thế này. Mỹ thì Mỹ, chúng ta cũng giữ được một góc nhà quê giống như ở Việt Nam, rất là hay. Và các vị hình dung là Việt Nam có những cái trình tự mà chúng ta chỉ tìm ra được trong nhà chùa thôi. Một cái ví dụ đơn thuần mình kể cho các vị nghe. Các vị biết là cái món ăn rất ư là nhà chùa, rất ư là Việt Nam, miền quê đó là cái món gì các vị biết không? Món kiểm đó là món rất nhà quê và cũng rất là nhà chùa nữa. Những cái ngôi chùa ở trong làng quê hẻo lánh, Phật tử đa phần họ đều nghèo khó và nông dân. Họ làm sao mà có thể cúng những cái món gì nó là sang trọng đâu. Có trái dừa đem cúng trái dừa, có trái chuối cúng trái chuối, có trái bí mang trái bí đến, có củ sắn mang củ sắn thôi. Rồi ông thầy không biết nấu cái gì đây, không có cái nào ở chung được cái nào cả. Kho cũng không được, nấu canh không được, xào không được. Thế rồi ông làm một cái việc là nạo dừa ra lấy nước cốt dừa, hoặc là lấy nước dừa tươi, đổ chung mọi thứ lại, nấu thành một cái nồi. Xào không ra xào, kho không ra kho, ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn. Cái món thập cẩm đó người ta gọi là món kiểm, có phải vậy không? Thế mà nó cũng ngon đó chứ. Rõ ràng là cái món rất ư là nhà chùa, cái đó là văn hóa nhà chùa thưa các vị. Đó là điều thứ hai để các vị thấy là cái tình quê hương rất là đầm thắm của chùa chiền của Già Lam nó đi vào tâm thức của chúng ta. Cho nên dù rằng vùng đất văn minh phát triển, thế nhưng mà rồi mình cũng rất hay là giữ lại được một chút sắc thái của miền quê, của chùa chiền rất là nhà quê ở Việt Nam, rất là hay. Và có đôi lần tôi nói với thầy trụ trì, tôi nói mình không cần làm chùa lớn nữa đâu thầy, dày đủ rồi. Nhiều lắm là có điều kiện mình nới rộng ra thêm một tí để cho không gian mình nó đủ rộng. Những ngày lễ lượt Phật tử họ ngồi cho đủ chỗ thôi. Chứ còn đa phần thưa các vị, tôi đã từng đến những cái chùa hoành tráng quy mô, cao sang đẹp đẽ, rồi tôi cũng từng ở những nơi cái sinh hoạt Già Lam họ tổ chức rất là quy củ. Tất nhiên nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà dường như trong đó nó có cái gì đó, nó tạo một khoảng cách rất là lớn giữa thầy với trò. Rồi thêm một điều nữa, nếu nhìn sâu hơn thì nó tạo khoảng cách giữa những người Phật tử giàu có với những người Phật tử bình dân bình thường. Các vị đến những cái chùa lớn, các vị thấy điều này ngay. Nó rất là phân biệt, trong khi những ngôi chùa còn đơn sơ, ông thầy còn nghèo nghèo nhà quê. Nhất là ở Việt Nam mà mấy thầy quần ống săn ống do, sáng thì mặc cái áo cục tai, quần phá lấu đi cấy đó thì thôi. Thưa các vị, cái chùa nó dễ thương làm sao á. Ông thầy đó cũng dễ thương làm sao nữa. Và mình đâu cần nhiều, mình chỉ cần có ông thầy chân chất tu hành là đời sống mình có chỗ để tựa nương về đạo đức và tâm thức rồi. Thế nhưng mà đôi khi chùa chiền nó sang trọng, nó hoành tráng, nó quy mô rồi thì tự nhiên mình thấy ngần ngại vô cùng khi đến cái chùa. Thì tự nhiên những người Phật tử gần gần chùa đó là những người làm nên cái nền tảng xây dựng ban đầu, họ xa lắm chùa. Và tôi để ý các chùa chiền mà thành công rồi, đa phần những Phật tử căn bản ban đầu á, họ đều không dám tới. Có phải vậy không? Và nhiều nơi như thế, nhiều cái trung tâm tu học lớn như thế, đầu tiên vị thầy đã nhờ nhóm Phật tử bé nhỏ vài chục người đem hết tấm lòng công sức của mình ra đóng góp để xây dựng chùa. Và khi chùa quy mô hoành tráng rồi thì Phật tử nó lần lần rút đi hết. Tại vì lúc bây giờ chùa nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm rồi, ông thầy có phong cách khác, xử sự khác, lấy lòng những người Phật tử mới đến sau này. Chứ tự nhiên những người Phật tử trước họ cảm thấy hơi mặc cảm, cái rồi họ lần lần họ vắng đến chùa. Đó là cái sự thật rất là hiển nhiên. Rồi tóm lại một điều thưa các vị, mong rằng mỗi năm vào cái ngày lễ tất niên, chúng ta còn có những khuôn mặt quen thuộc như thế này, và mình giữ gìn được cái nếp sinh hoạt cái chùa nhà quê ở cái vùng Riverside này cũng là điều hay. Thôi không cần làm gì thêm cho sang trọng cả. Các vị mà có tiền muốn giúp cho thầy xây dựng chùa thì tôi nghĩ các vị nên bỏ trong tải buộc chặt lại. Thôi không cần làm gì thêm cả. Nhiều lắm thì mình nới cái máy ra cho rộng để sinh hoạt là đủ rồi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ nhân cái ngày chúng ta hội họp cuối năm để làm lễ tất niên. Điều thứ hai mình đọc cho các vị nghe một đoạn ở trong Kinh Tạp A Hàm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc. Đây là cái đoạn như mở đầu của hầu hết các bộ kinh, nói đến địa danh nơi Đức Phật cư trú. Có nơi thì họ nói dài thêm, đó là gồm có 1,250 vị tỳ kheo, giống như là Kinh Di Đà hay là tất cả những kinh các vị đọc. Bây giờ có một thiếu niên dòng Bà La Môn tên là Quốc Đa La đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Ông gặp thăm hỏi Đức Thế Tôn ân cần xong, rồi Quốc Đa La ngồi ở một bên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực đúng như pháp, đem về cúng dường cha mẹ, làm cho cha mẹ được an vui lìa khổ. Bạch Thế Tôn, con làm như thế có được nhiều phước không? Đoạn này nói cái gì? Thưa các vị, một anh chàng đi xin ăn chứ không có gì lạ. Thế nhưng mà xin ăn về dâng cho cha mẹ là chừng đó việc thôi. Rồi cái ngày này có lẽ xin được như một miếng gì đó, không có bận tâm đi xin, cho nên đến thăm Đức Thế Tôn và tham vấn Đức Thế Tôn thôi. Thì Phật bảo Quốc Đa La: thật có nhiều phước đức. Vì cớ sao? Nếu có người khất cầu đúng như pháp. Thưa các vị, đoạn kinh này cho chúng ta một cái nhận biết, đó là cái người con trai này nghèo khó, đi xin ăn chứ không có chi lạ. Thế nhưng mà cái việc ông làm đó là ông xin về, ông dâng cho cha mẹ trước. Và ở đây có một cái từ đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là khất thực đúng pháp. Thế nào là xin đúng pháp? Tăng đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa, Ngài có một pháp quy chế định là xin đúng pháp. Nghĩa là đi một hàng dài, đứng dừng trước cửa nhà người ta mấy phút vừa đủ để cho chủ nhà nhận biết có người đứng ôm bát đang đợi cúng dường thức ăn. Và qua mấy phút, trong nhà người ta đi vắng, hoặc người ta chưa nấu cơm kịp, hoặc là người ta không có thức ăn để cúng dường, thế thì vị tỳ kheo đó an vui lẳng lặng mỉm cười bước qua nhà khác, gọi là đúng pháp. Không có đứng đó là làm trận làm thượng để ta phải cho nó chịu đi, cũng không có nằn nì. Và đó là cái đúng pháp thứ nhất. Đúng pháp thứ hai có nghĩa là không vì lý do cái khu gia cư kia giàu có sang trọng, cúng dường thức ăn ngon và hôm nay cũng lại ôm bát đi lại khu vực đó để kiếm ăn nữa. Đó là đúng pháp thứ hai. Đúng pháp thứ ba đó là, thưa các vị, khi xin vừa đủ ăn một hôm thôi, đẩy bát lại đi thôi, phát tâm cúng dường nữa các ngài cũng lắc đầu không có nhận nữa, càng không có nhận tiền bạc bỏ túi để đem về xây chùa xây chiền từ việc gì cả. Đó là đúng pháp thứ ba. Và có một bài kinh liên hệ đến cái đúng pháp này, đi xin đúng pháp này rất là hay, mình kể luôn ở đây. Có một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy đi cao lại: cái này các thầy, Như Lai dạy các thầy cái cách để thừa tự, đó là thừa tự pháp, mà không thừa tự bất cứ thứ gì ngoài chánh pháp của Đức Như Lai cả, gọi là thừa tự. Ở ngoài cái danh từ thừa tự có nghĩa là gì? Là kế thừa sự nghiệp của bố mẹ, tài sản của bố mẹ, lợi danh vân vân của bố mẹ, mình kế thừa phải là thừa tự. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn dạy nghiêm túc rằng các đệ tử của ta chỉ thừa tự pháp mà thôi. Rồi Đức Thế Tôn có một ví dụ để cho thấy cái tính chất rất là quan trọng của thừa tự pháp. Thế Tôn nói là ví như có mấy thầy tỳ kheo từ phương xa đi về gặp Như Lai để thăm viếng. Bất ngờ đường quá dài, về đến nơi đã trễ cái bữa đi khất thực, trong bụng rất là đói khát. Gặp lúc Như Lai đang thọ thực mà dư cơm á. Đúng ra thì thức ăn đó dư rồi thì Như Lai chỉ có đem đổ ngoài chỗ trống cho những loài chim thú ăn, hoặc đổ xuống dòng nước sạch để cho những loài thủy tộc ăn. Và cái vị tỳ kheo kia đang đói kém, nghĩ rằng nếu mình đợi tới ngày mai thì nó khó chịu vô cùng, khó có thể thiền tọa và công phu tu tập được. Sẵn cơm dư đây của Đức Như Lai mình không thọ dụng để cứu lấy sinh mạng mình, để trị được cái bệnh đói, thế thì cơm này cũng đổ bỏ. Cho nên vội vàng nhận lấy và ăn để cho qua cái đói một ngày đó. Như Lai bảo rằng người đó không xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai là phải thừa tự pháp dù rằng đói, nhưng mà hãy đợi đến ngày mai ơn bác đi xin, chứ không vì lý do là sợ cơm này đổ bỏ mà tiếc mà ăn, gọi là thừa tự pháp. Thưa các vị, cho nên khắc thực đúng pháp mình vừa chia sẻ cùng các vị, đó là xin vừa đủ để ăn. Và trong ngôn ngữ của Kinh Văn gọi là nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, giữa ngày ăn một bữa và bên gốc cây ngủ một đêm thôi, không có lưu luyến. Cái công phu thiền tọa tu tập để chấm dứt lậu nghiệp nó quan trọng, chứ không phải là thừa tự sự nghiệp thế gian. Đó là cái lời dạy từ bậc giác ngộ từ ngày xưa. Rồi mình đọc tiếp. Phật bảo Quốc Đa La, thật có nhiều phước, vì cớ sao nếu có người khắc cầu đúng như pháp, cúng dường cha mẹ, khiến cha mẹ được an vui lìa khổ, quả thật người ấy được phước lớn. Khi đó Thế Tôn nói bài kệ: như người đối cha mẹ cung kính và cúng dường, hiện đời được tiếng thơm, mệnh chung lên thiên đường. Bấy giờ thiếu niên Quốc Đa La, sau khi nghe lời Phật dạy khen ngợi, liền hoan hỷ phụng hành làm lễ lui ra. Bài kinh nó ngắn đó thôi thưa các vị, nhưng mà trao cho chúng ta cái bài học gì? Tất nhiên cái bài học đầu tiên nó nổi lên rất trộm để cho chúng ta nhận biết, đó là cái sự hiếu thuận của những người con. Thực tế là có khi mình rất là coi thường những cái sở hữu vật chất mà mình đang có, những cái sở hữu tinh thần mình đang có. Sở hữu tinh thần đó là sở hữu tình cảm mà mọi linh hồn hay là mọi con người có mặt giữa nhân gian được Thượng Đế ban tặng, đó là người thân của ta, bố mẹ của ta. Tất cả những cái đó là một loại sở hữu các vị kiếm không ra. Các vị có thể kiếm được cái loại sở hữu tình cảm vợ chồng, thế nhưng mà tình cảm của bố mẹ tặng cho các vị kiếm không được. Thế mà có khi mình quên. Và đa phần người ta hay quên những cái gì mình đang có, và người ta cứ muốn những cái gì mình chưa có thôi. Người ta luôn thấy những cái mình chưa có mà không hề thấy được những cái mình đang có, đang thọ hưởng. Có một câu chuyện rất đáng nhớ mình kể ra đây, nó liên hệ. Ở một cái vùng triền núi kia, dân cư họ được đất trời ban tặng, đó là có hai dòng suối. Một là dòng suối ấm, nó vừa đổ tắm. Một là dòng suối lạnh, rất là trong, rất là mát. Và các cô gái ở vùng đó thì tha hồ xuống tắm trên cái dòng suối nóng rất là thỏa thích. Và khi giặt giũ thì họ qua cái dòng suối nước trong rất sạch, họ giặt giũ thôi. Và tình cờ có những người khách đến nơi đó, họ nói: ồ, thiên nhiên ở đây rất là kỳ tú, tuyệt vời, tặng cho dân cư vùng này. Có lẽ là dân cư vùng này họ rất là tri ân và họ rất là hạnh phúc. Thì các anh bạn dẫn đường đến nơi nó giặt không đâu. Những người này họ không phải như anh nói. Họ có một câu nói, và tôi đố các vị câu nói gì? Tại sao thiên nhiên không tạo ra một cái loại shampoo thơm nữa, tức là xà phòng thơm nó cho tắm vậy? Thiếu xà phòng. Và thưa các vị, tâm thức của chúng ta là như thế. Chúng ta chưa giờ hài lòng với cái mà mình đã có. Đất trời ban tặng cho ta vô vàn cái điều kiện tiện ích, thế mà mình chưa bao giờ nhận ra một điều là cái đã có nó quý vô cùng. Mình cứ nghĩ là cái gì mình chưa có, và mắt mình cứ dõi nhìn về cái hướng mình chưa có thôi. Đó là đời sống vật chất bên ngoài. Ta không ý thức được là những cái ta đang có nó tuyệt vời vô cùng so với bao nhiêu người. Tôi nghĩ chắc các vị đều có đọc những cái thông tin từ cái cuộc động đất của Haiti. Mình thử hình dung là mình nhịn đói chừng vài ngày, khốn đốn vô cùng, thế mà cái đảo quốc kia, tính ra người ta, tính ra trẻ em mồ côi tới 380.000 đứa. Một cái đảo quốc có 8.700.000 người, thế mà 1/3 dân số chìm trong cái sự đói nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc. Và có khi chợ người ta bán cái loại bánh nằm bằng đất để đem về ăn. Thưa các vị, hôm qua mình giảng ở dưới Quan Âm mình có nêu lên những sự kiện này, không có nghĩa là đói rồi móc đất cục vô ăn, mà đất họ cũng có chế biến một chút gì đó, tức là họ trộn một tí muối, một tí dầu vô trong đó, rồi nắng là thành từng miếng họ bán, giống như chúng ta bán mì gói ở ngoài phố vậy đó, để cho những người nghèo họ mua về sống. Và hỏi thăm thì những người dân nó bảo rằng cái loại đất này ăn vô có khi nó làm cho bệnh bao tử, nó cũng có nhiều tật bệnh nó đi theo, tại vì những cái vi khuẩn nó cũng nằm trong đất chứ đâu có bổ béo gì đâu. Và các vị hình dung là ta làm sao ăn được một miếng đất chứ, thế mà dân đó họ đói khát vậy, họ đói kém vậy. Rồi mình nhìn đời sống người ta, mình nhìn lại đời sống mình, thưa các vị, rõ ràng là các vị là người có vô vàn phước điền đang sống trong cái điều kiện phước lành tiện ích lớn vô cùng. Chúng ta là những người đang ở trên thiên đường và những thiên thần nhiều đời kiếp đã tạo nên phước lành, cho nên mình có một đời sống như thế này. Trong khi quanh ta bao nhiêu đời sống khó khăn và đói nghèo, trong khi mình nhìn về đất nước Việt Nam thôi, các vị thấy rất là thương. Bão đi ngang qua tàn phá cái những vùng như Quy Nhơn vân vân, rồi những vùng như Lê Cư, Phân Tâm, có những thầy cô họ đi cứu trợ, nói thưa thầy, con dặn mấy thầy cô là trước khi đi cứu trợ nên móc trái tim để nhà đi, tại vì các vị lên đó các vị không chịu đựng nổi đâu, thấy người ta đói khát khó nghèo, người ta khóc, người ta kêu la thảm thiết, và họ mừng vô cùng khi được một vài gói mì ăn qua bữa, nhất là những người dân tộc. Thưa các vị, từ trong buôn làng họ đi ra, và tôi ở Đà Lạt nhiều năm cho nên tôi chứng kiến là người dân tộc 6 tháng đói chứ không phải là 1-2 tháng đói, họ chỉ là một mùa ăn đủ chừng 6 tháng thôi, 6 tháng còn lại đi kiếm vớ vẩn khoai rừng củ vả gì đó rồi đem đổi chút tiền dưới phố, dưới chợ Đà Lạt mua gạo về và lang thang lướt thước. Và mùa đông thế này lạnh như cắt, và con cái họ đen đúa, họ quấn một cái khăn vòng quanh này, bỏ nó trên cái gùi đi lắc lư lắc lưỡng này, mình cứ sợ nó gãy tới từng cổ. Và thưa các vị, tội lắm rồi. Cho nên nhìn xa hay là nhìn gần, nhìn ở Haiti hay là các vị nhìn về Việt Nam, rồi các vị nhìn lại thân phận mình, các vị thấy là ta có vô vàn cái điều kiện phước lành. Và khi các vị nhìn lại đời sống mình thì các vị sẽ trân quý tất cả những cái gì mình đang có. Đó là mình nói về cái điều kiện tiện ích và vật chất chung quanh đời sống của chúng ta. Thế mà đôi khi mình rất là buồn phiền, bực bội, tức tối, khó chịu về những cái vớ vẩn, nó không đáng gì để cho mình bận tâm, lo âu, phiền muộn cả. Một chút buồn, một chút giận, một chút lo âu, bất an, một chút mất lòng nhau vì một câu nói, một cái việc làm. Thưa các vị, đúng ra thì ta không có nên để ý nó làm gì, tại vì đời sống mình nó mênh mông hơn, nó rộng hơn, và ta có vô vàn phước, ta hay hưởng thụ cái điều kiện sống hiện đang có đây. Thế mà mình không biết làm giàu đời sống mình bằng những cái niềm vui tự phát bên trong. Mình mời gọi những cái chuyện vớ vẩn không đâu để làm cho nó đầy, nó tràn ngập lòng mình, để ngày nào cũng kiếm được chuyện giận, chuyện buồn, chuyện bất an, chuyện phiền muộn với nhau. Rõ ràng là mình vụng về vô cùng khi sống giữa nhân gian. Rồi trong cái bài kinh này, một món quà nó tặng cho chúng ta, đó là người thanh niên này đâu có giàu có chi, đi xin ăn, thế mà anh có được cái niềm vui là xin ăn, xin về, chắc hẳn là không phải món ngon vật lạ gì đâu. Xin ăn thì người ta cho ăn, đâu phải người ta lựa cái thứ khô lăng chả phụng gì người ta cúng cho mình đâu, người ta cúng những cái thứ bố thí á mà. Từ khi những bậc thánh phước lành của ngài lớn, ngài đi khất thực thì cư gia Phật tử phát tâm lành dâng những thức ăn thượng vị, chứ còn mình là dân đi xin thì làm sao người ta cho thức ăn thượng vị ấy vậy mà đem về cúng dường lại cho bố mẹ. Và Đức Thế Tôn xác định là phước đức rất là lớn, hiện đời được tiếng thơm, mệnh chung được sinh lên cộng trú với các vị thiên nhân. Tại sao đi xin ăn? Vậy cho cha mẹ ăn, món ăn không phải ngon lành chi, mà phước đức hiện đời lớn được tiếng thơm và được sinh lên cộng trú với chư thiên. Tại sao lớn như vậy? Thưa các vị, nhân gian có một câu là của cho không bằng cái cách cho, phải không? Anh cho người ta mà đứng trên lầu cao ném xuống đầu người ta, thế thì không ai mang ơn, họ còn thù ghét anh, họ giận anh. Thế nhưng mà anh cho dù của cho rất ít, nhưng mà bằng cả tấm lòng trân trọng yêu thương tặng cho người, thì của đó trở thành của quý. Cái thái độ anh cho, cách thức anh cho, cái lời nói anh khi anh cho người ta, nhất là cái tâm thức anh suy nghĩ khi anh hiến tặng một món gì, nó tạo thành phước điền, chứ không phải là cái của nó nhiều hay ít, quý hay là hèn. Và phước nó sinh trưởng từ nơi tâm lành của chúng ta, thưa các vị. Tâm có lành, tâm có thiện, tâm có vị tha, thì phước nó liền có mặt. Sau cái lúc mà các vị trao tặng, dù món quà nó không nhiều tiền lắm của gì cả, thế nhưng mà bằng tấm lòng của các vị thì phước lành nó đến. Và trong tất cả phước lành thì cái phước lành của sự tri ân bố mẹ, tri ân người thân nó rất là lớn. Đức Thế Tôn có nói một câu là gặp thời không có chánh pháp, không có các Đức Thế Tôn xuất hiện, không có các bậc đạo sư vậy nào, thì ta chỉ cần thờ kính người sinh ra ta, thương mến bố mẹ ta, hiếu thuận với đấng thân sinh của ta, thì phước lành giống như ta cúng dường hầu hạ các Đức Thế Tôn. Tại sao có phước lớn như vậy? Thưa các vị, do vì cái phước này đầu tiên nó là nền tảng đạo đức của mọi xã hội. Cái niềm tri ân nó là nền tảng cho đạo đức xã hội, cho sự phát triển về nhân cách của con người. Phẩm chất của con người nó cũng được phát triển từ cái nền tảng này. Anh mà phá vỡ cái nền tảng phước đức của sự tri ân thì anh dù có thành công lớn trong cuộc đời, nhưng chắc chắn một điều anh vẫn là người bất hạnh thôi. Lòng anh tràn đầy cái niềm biết ơn đối với con người thì mọi cái đức tốt nó từ cái tâm thức đó nó phát sinh ra. Có cái niềm tri ân trong tâm thức của anh thì anh trở thành một người có trách nhiệm với người xung quanh. Nếu anh là một người làm chủ một cơ sở sản xuất, làm giám đốc của một trung tâm thương mại gì đó, tự nhiên lòng anh nó tràn đầy cái sự yêu thương, bao dung, chăm sóc, có trách nhiệm với những nhân viên của anh. Nó làm thành một cái sự phát triển của một tổ chức kinh doanh. Nếu anh là một người chủ gia đình, anh là một người con hay một người cha hay là một người chủ gì trong một gia đình, thưa các vị, lòng mình tràn đầy cái niềm tri ân, tức là cái lòng nhân ái mình rất là cao, rất là dày, thế thì chắc chắn là ta có trách nhiệm với người thân của ta, với con cái của ta, với bè bạn của ta. Và nếu anh là người đến một cái cộng đồng sinh hoạt như một cái tập thể tu hay là một cái tập thể hội đồng hương nào đó chẳng hạn, anh sẽ là người làm việc rất là cần mẫn, hy sinh, vị tha vì người, và luôn là người trung hậu, chân chính và có phẩm chất đạo đức đáng để cho người ta nể trọng. Do vậy cho nên cái phước lành đầu tiên của hiếu thuận nó đưa đến là danh thơm, tiếng tốt và như vậy. Tại vì nó là cái nền tảng của mọi đức lành, mọi cái phẩm chất tốt của thế gian nó đều xây dựng trên cái nền tảng này. Cái thứ hai, thưa các vị, khi tâm của các vị mà nó tràn đầy thiện niệm, luôn sống với một đời sống tri ân, thì chắc chắn một điều là ngay trong một đời này chúng ta sống không có làm những cái điều gì để cho mình ân hận, mình phiền muộn, mình dai dứt lòng cả. Mình sống rất là tròn nhân cách, rất là tròn phẩm chất của một người tốt lành giữa cuộc đời này. Thế rồi tới lúc các vị vẫy tay giả từ cuộc đời, lòng các vị rất là thanh thản. Các vị thánh thì nói một câu là việc đáng làm đã làm, còn đời sống chúng ta chưa phải là những vị thánh. Thế nhưng mà giữa cuộc đời này, trong cái lúc các vị làm ăn có tiền, bố mẹ còn sống, người thân còn quanh ta, ta trải lòng ra sống vì người, và tới lúc bố mẹ ra đi là ta không có gì ẩn hận nữa cả. Việc đáng làm thì đã làm rồi. Còn nếu các vị không làm được những điều này
các vị nghĩ rằng tôi chưa đủ giàu, tôi chưa đủ khá giả, tôi không thể giúp bố mẹ được ngay lúc này, phải đợi đến lúc giàu có thôi. Rồi tới lúc người thân của mình ra đi rồi thì thưa các vị, lúc đó mình mới bắt đầu giàu thì mình ân hận vô cùng. Do vì lúc bây giờ còn ai để cho các vị giúp đâu. Những lúc người ta cần một miếng ăn mình không cho, đợi tới lúc người ta giàu có rồi mình đem hàng đóng thức ăn tới, họ cũng lắc đầu nói dạ thưa cảm ơn, tôi đã no rồi, tôi không cần thức ăn nữa. Lúc đó thì quá muộn. Cho nên thưa đại chúng là người sống trọn vẹn bằng trái tim nhân ái và mở rộng ngay hiện đời, họ được danh thơm, được tiếng tốt, được quả lành. Thế nhưng mà cái điều chắc chắn là tới cái lúc vẫy tay chào hành tinh này ra đi thì lòng họ rất là thanh thản. Và mình hình dung là thế này: không có một người nào cận tử mà không có một giây phút để hồi sinh. Và cái giây phút hồi dương, Đông y người ta gọi là hồi dương, đó là cái giây phút mà cái trí nhớ của các vị tự nhiên nó sáng lên, và mọi cái việc làm trong một đời nó hiện lên rõ mồn một, nó đi ngang tâm thức các vị như một cuồng phim. Do vậy cho nên những người cả một đời sống bằng trái tim nhân ái, thiện niệm, yêu thương và đạo đức, cái lúc đó tự nhiên lòng họ rất là thanh thản, mặt của họ tươi tắn, họ cảm thấy là đời sống họ cái quả lành nó hiện ra. Chắc chắn một điều là họ không thể chìm nổi trong những chỗ khốn quẩn, khó khăn hay là cái cảnh giới gì nữa xấu xa thấp hèn cả, mà cuộc đời họ chắc chắn là lên cao, bay lên thôi. Tôi nhớ là Nguyên Phong có dịch mấy bài rất là hay. Có một bài là người ta sợ chết như trẻ em sợ ma, trong khi thì thưa các vị, có những người Kitô, những người bác sĩ, họ chưa từng có cái niềm tin gì về tôn giáo cả, họ càng không tin gì về cái chuyện sau cái chết của đạo Phật, họ không tin gì về nghiệp cả. Thế mà rồi có cơ hội, họ báo lại cho con họ biết cái tình trạng sau cái chết. Họ nói là sau cái chết đó, nó không phải là không có cảnh giới, nó có một cái cảnh giới sau cái chết. Và tự thân bố chứng nghiệm là bố bay trong một cái vùng không gian rất là trong, và sau đó thì bố gặp rất là nhiều người, mà những người nào cùng một cung bậc tâm thức với bố thì bố mới tới gần được. Tức là có những người mình thấy họ rất là khó khăn, rất là khổ sở, nhưng mà mình đến gần không có được, tại vì nó có một cái sóng từ trường, nó đẩy những người không cùng một tần số rung động của sóng tâm thức giang ra xa không đến gần. Chỉ những người cùng một cung bậc sóng từ trường của tâm thức thì mới đến gần. Chuyện này thì chúng ta không biết như thế nào để thăm dò vô, các vị có thể tìm đọc những cái cuốn giống như là Tử Thư Tây Tạng, giống như là những cuốn sách của Nguyên Phong dịch. Thế nhưng mà cái điều rất là dễ kiểm nghiệm trong đời sống chúng ta đó là thưa các vị, có những con người đời sống họ tỏ đầy cái năng lượng của thiện lành, cho nên mình dù không quen, thế nhưng mà mình cảm thấy rất là gần gũi và tới gần có niềm tin. Có những người đời sống của họ, tâm thức của họ nó tràn đầy cái phiền muộn, u ám, bất an, cho nên cái năng lượng xung động của tâm thức nó tràn ra bên ngoài, nó làm thành một cái loại từ trường mà mình cảm thấy rất là e dè, rất là sợ sợ, không có mấy niềm tin khi đến gần người kia. Và có những con người đời sống của họ, tâm thức của họ nó không biết là họ hành xử như thế nào, cho nên mình cảm thấy gần họ như gần cái mũi xương rồng mà nó dường như nó có gai nhọn. Và mọi cái thưa các vị, nó đều từ sống tâm thức của các vị. Hay nói một cách dễ hiểu là ý nghĩ của ta như thế nào thì nó hình thành cái tần số rung động chung quanh đời sống của ta như thế ấy. Con người thưa các vị, cái hình thể vật lý là cái phần cân đong đo đếm được, nhưng nó không phải là toàn bộ đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta những cái phần thâm sâu, tinh tế, không có cân đong đo đếm được là đời sống bên trong của tâm thức vận hành, nó điều khiển luôn đời sống vật lý này. Và tâm là chủ của các pháp. Trong một bài kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu, tâm tạo ra các thứ nghiệp. Đức Thế Tôn có nói rõ về cái năng lực rất là mạnh và cái sự vận hành của tâm thức, nó làm chủ đời sống của chúng ta. Do vậy, thưa các vị, trong cái bài kinh này, cái nền tảng để xây dựng danh thơm tiếng tốt ở đời, cái nền tảng để xây dựng cho người ta có thể trả thân ngũ uẩn này về cho năm nhóm, người ta sinh lên cộng trú với các vị thiên. Đó là nền tảng của lòng tri ân, của phước lành tạo nên các thiện nghiệp. Và mọi thứ nó đều bắt đầu từ bên trong tâm thức của các vị. Các vị mà nghĩ điều lành, lòng các vị luôn tràn ngập cái niềm tri ân. Thế thì cái điều cản nhắc đầu tiên đó là các vị nhìn thấy đời sống mình đã đầy, đã đủ. Ta không phải như những người con gái ở cái vùng quê hương có hai cái dòng nước suối nóng và lạnh kia. Ta đòi thêm có cái xà phòng để tắm. Ta thấy đủ rồi, có dòng nước nóng là đủ rồi, có dòng nước mát để giặt áo giặt quần là đủ rồi. Không đòi Thượng Đế phải cho thêm xà phòng thơm để tôi tắm nữa, không cần. Vậy các vị nhìn lại đời sống các vị coi, mình có thiếu gì không? Đôi khi mình mơ ước, mình cầu khẩn cái điều nọ, điều kia. Thưa các vị, rõ ràng là quà tặng của thiên nhiên trao tặng cho các vị đó đã đủ. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ thấy lại mình, cho nên mình thấy nó vẫn thiếu. Như cái câu chuyện rất vui của bà già kia, dẫn đứa cháu ra dạo ngoài bãi biển, sóng cuồn cuộn ngoài kia nó vô, nó cuốn đứa cháu, cuốn mất ra biển. Cái bà quỳ xuống mà nói là: Chúa lòng lành, xin Ngài thương tưởng cho cái thân phận già của chúng tôi, Ngài trả lại đứa cháu cho tôi. Thế rồi lượn sóng thứ hai tràn vô, đưa đứa cháu bà đứng lại trên bãi biển bình yên. Cái bà nói: Con đã cầu khẩn Chúa trả lại cho con đứa cháu, thế sao mà còn mất cái mũ của nó? Thằng bé hồi đi có đội mũ mà. Ở thưa các vị, đôi khi mình tức cười như thế. Và cuối cùng chúng ta có một vài điều tổng kết để nhường thì giờ cho các vị. Thưa các Phật tử, là cái điều vui nhất là đời sống của chúng ta nên hay. Chúng ta tạo được một cái không gian rất là đặc biệt của một cái chùa nhà quê chắc nhẹ. Tôi nói điều này chắc không có mất lòng thầy trụ trì nhà tôi bao nhiêu đâu. Ông chắc rất là quê. Ngày mời thôi, mời con đi với thầy, ngày mời đi với thầy. Đó là điều rất là hay, và mình nghĩ 3-4 năm nay đi qua vẫn như thế, vẫn những khuôn mặt của các Phật tử rất là thân tình, đặc biệt. Đó là điều thứ nhất. Tôi nghĩ là các vị giữ gìn được cái sinh hoạt như thế này rất là giỏi, rất là hay. Điều thứ hai thưa các vị là các vị nhìn lại đời sống của mình coi mình đã đủ. Mình có khả năng giúp được người cái gì nó giúp được đợi tới ngày mai. Bao nhiêu bàn tay khó khăn vô cùng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta giúp theo khả năng của mình, và của cho không bằng cái cách cho. Cách cho nó được thể hiện từ cái trái tim của các vị. Trái tim nó làm nên bao phước lành. Điều thứ ba tổng kết đó là: Thưa đại chúng, là cái nền tảng của mọi phước lành nhân gian, nền tảng của đạo đức xã hội, nó được xây dựng lên trên cái lòng tri ân của chúng ta. Tri ân gần nhất là tri ân người thân, tri ân bố mẹ, tri ân tất cả những hiện hữu có mặt trong cuộc đời. Mình thử hình dung là mình lạc lõng giữa nhân gian này mà không có ai thì sao? Buồn chết đi được. Cho nên những người đối diện trước mặt mình để cho mình chào là mình biết ơn người ta rồi đó. Không cần người đó là người Phi, người Mỹ, người da đen, da đỏ gì cả. Có một người bằng hữu cùng thở khí trời như tôi, có đời sống giống như tôi, có nước mắt mặn như tôi, có máu đỏ như tôi. Thế thì tôi tri ân cái sự sống của người kia, và tri ân mọi thứ. Do từ cái nền tảng các vị tri ân người thân bố mẹ trước, và ta làm được cái gì trong lúc ta còn có những người thân ta hãy làm. Bằng không thì có lúc mình mong muốn làm một chút gì đó là không được đâu. Ai thì cũng đến hành tinh này dây lát rồi ta đi thôi. Ta ghé lại nơi đây chơi chút rồi đi thôi. Và cuộc đời mình thưa cái gì phù du lắm. Trăm năm đời người nó không có dài để cho các vị luyện đời sống mình vào những cái lo lắng buồn phiền, giận tức bất an đâu. Tôi đêm hôm tôi cộng sổ thử, tôi tính là một năm 365 ngày, tôi sống được 10 năm nữa đi. Tới lúc đó là 70 mấy rồi thì thôi cũng chết cũng được đi. Nhưng mà mình nhớ 10 năm 3.000 650 ngày. Ôi trời, hơi ít đó. Tại vì một ngày nó qua cái vèo, ngày qua cái vèo, mà cứ mỗi một ngày mất đi, tức là mình bước gần tới cái chết một chút, có phải vậy không? Và cứ mỗi một ngày, tôi tính là ngày đang mất hết một ngày rồi. Và lòng rất là lo, thưa các vị. Mình định chuẩn cho mình 10 năm nữa, nhưng mà thưa các Phật tử là tôi không dám chắc là tôi sống được 10 năm nữa hay không. Hồi xưa thì tôi nghĩ là ráng cho tới 65 tuổi đủ rồi. Thế rồi năm nay thấy mình mất mé 65 rồi, hơi quản. Thôi ráng 10 năm nữa đi, 75 đi, rồi hắn chết. Mà 75 thưa các vị, có 3.650 ngày, có là mấy. Và ngày tháng ở đây nó qua vèo vèo à. Thoáng cái là một tuần, thoáng cái một tuần. Và từ cái ý này thưa các vị hãy trân quý từng ngày sống của các vị. Đừng có vụng về liền đời mình và buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu, phiền não. Mỗi ngày các vị mà mời nó về thì nó tránh nửa tâm thức các vị. Có khi mình lay lắc một ngày, vượt thoát không nổi cái buồn. Vừa mở mắt, cái buồn, cái giận nó tràn về thì tôi chắc chắn một ngày đó các vị chuốc nỗi hờn, nỗi giận, nỗi bất an. Vừa mở mắt các vị mời được cái niềm tri ân, cái lòng hân hoan đối với đời sống, thì mỗi ngày dù là trời mưa nhưng mà vẫn là ngày đẹp trời. Đó là những lời chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Và xin phép đại chúng và dừng ở đây để chiều thì giờ lại cho các vị. Và trước khi để cho các vị sinh hoạt thì chúng ta hồi hướng cái đã. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tới và chúng tăng đều trở thành.